đẩy nhau vào chân tường. Anh bạn tôi là một tay thám tử tài ba. Nếu so sánh với Sherlock Holmes thì khập khiễng, tuy nhiên anh đã có nhiều vụ phá án nổi đình nổi đám. Có lần tôi hỏi, sau những vụ theo dõi, điều tra về chuyện tình yêu hôn nhân, điều gì khiến anh cảm thấy phân vân, áy náy nhất? Không một chút chần chừ, anh nói ngay, đó là lúc thân chủ bắt tận tay, dây tận trán, khi vợ hoặc chồng bị bắt tại trận. Tôi ngạc nhiên hỏi dồn dập, sao vậy? Anh cười cười. Với các chứng cứ rành rành, nữ kia không thể chối cãi, phải tâm phục khẩu phục. Một lòng một dạ quay về với gia đình. Từ rày sẽ hết dám lén phén. Ban đầu tôi cũng tưởng vậy, nhưng thực tế cho thấy biện pháp ấy cực kỳ thất sách. À thì ra thế, sau khi có hai mặt con, anh tưởng bạn tôi đâm ra chán vợ. Nói nhỏ thôi, anh thường gọi đùa vợ là hàng chưa thanh lý, nên thời dành thời gian, tiền bạc để tí ta tí tởn với cô nàng chân dài váy ngắn mấp rụp, rồi hẹn hò với các cô nàng chỉ mới nhìn bề ngoài đã thấy no nê con mắt. Sau khi đã lựa chọn chán chê, anh sống già nhân ngãi, non vợ chồng với một cô bồ ruột. Dù vậy, mọi chuyện trong nhà anh vẫn lo toan, chu đáo và giữ kín như bưng. Không riêng gì anh Tường mà nhiều người dù tay hai tay ba nhưng vẫn giữ lấy mái ấm, chứ không thể muốn có sự xáo trộn thay đổi. Chẳng rõ nghe đồn đãi xa gần từ ai, vợ Tường quyết tâm làm ra nếp ra tẻ, ra mỡ ra sành cho bẻ mặt. Trước đầy đủ bá quan văn võ, nào là con cái, anh chị em thì anh chàng ăn vụng cãi chối được không? Tất nhiên là không. Vậy phải làm sao? Anh Tường đành chọn giải pháp chẳng đặng đừng là cuốn gói ra khỏi nhà. Dù trong lòng không hề muốn, nhưng sự việc đã rõ như ban ngày, chẳng còn chút sĩ diện nào, làm sao có thể hàn gắn. Sau này tâm sự với tôi, Tường thở dài, lỗi tại tớ là đã đành, nhưng nếu ngày ấy vợ tớ khôn khéo hơn thì vẫn chưa đến nỗi. Sau cái vụ đánh ghen đó, tớ còn mặt mũi nào nhìn mặt dạy dỗ con gái? Rồi mọi việc lại ầm ĩ từ nhà đến cơ quan. Theo cậu, tớ phải giấu cái mặt vào đâu? Có những chuyện trầm trọng tương tự, nếu biết cách giải quyết tinh tế, khéo léo, vẫn có thể tìm được một kết thúc có hậu. Có người biết vợ say nắng với đồng nghiệp trong công sở, từ kiểm tra điện thoại, tin nhắn đến theo dõi đường đi nước bước, anh đã có kết luận rõ như ban ngày. Dù trong lòng hờn ghen như lửa đốt, thế mà ngoài mặt anh vẫn cứ tỉnh bơ như không. Anh muốn giữ thể diện cho vợ và nhất là uy tín của vợ đối với con cái. Ngày nọ, người vợ cho biết sáng mai sẽ đi công tác xa. Thừa biết mọi sự, nhưng anh vẫn lẳng lặng thu xếp quần áo cho vợ. Xong xuôi mọi việc, anh vỗ trán như sực nhớ ra một điều rất quan trọng. Chà, anh quên bén đi mất. Ban đêm em thường nhấc chân, đau vai cơ mà. Thế là anh vội vàng phóng xe ra phố mua thuốc. Lâu nay trước lúc đi xa, vợ chồng vẫn nằm bên nhau. Nhưng lần này anh bảo con gái út sang ngủ với mẹ. Mai mẹ con đi xa, đêm nay hai mẹ con tha hồ hú hí, tâm tình nhé. Còn anh sang phòng con. Nửa khuya, người vợ rón rén ngồi dậy, mở vali xem chồng đã chuẩn bị những gì. Chị thấy có đầy đủ thuốc men, cả toa thuốc nhắc nhở phải uống thuốc đúng giờ, đúng ngày theo lời dặn của bác sĩ. Chưa hết, biết chị dễ cảm lạnh nên anh không quên gửi theo cái khăn quàng cổ mà lần sinh nhật nọ của chị anh mua đưa cho con gái tặng mẹ. Sự chu đáo này khiến chị cảm động và bừng tỉnh. Chị ngồi thừ người suy nghĩ lại nguyên cớ nào đã khiến mình thả mồi bắt bóng. Những phiêu lưu tình ái sẽ thế nào nếu mọi việc vỡ lỡ ra? Sáng hôm sau, lấy cớ đang ốm, chị hoãn chuyến đi công tác. Khi đã biết người của mình đang lén phén, chân trong chân ngoài, cách giải quyết tốt nhất là gì? Nhiều chuyên gia tâm lý bảo, hãy dùng biện pháp mưu phạt tâm công, tức đánh vào lòng người. bằng hành động quan tâm chăm sóc chu đáo hơn, cử chỉ ân cần hơn. Sự giận dữ, bực bội, mắng mỏ, chì chiết, vũ lực thô bạo có thể đem lại hiệu quả tức thì, nhưng di chứng lại lâu dài. Nói như thế vì vợ chồng là chuyện ăn đời ở kiếp, chứ không phải ngày một ngày hai mà đùng đùng đạp đổ chóng vánh. Mà làm như thế là vô tình rơi vào cạm bẫy, ý muốn của người thứ ba đang mong đợi vì bất chiến tự nhiên thành. Bằng không, chính người trong cuộc lại có tâm lý muốn tìm một cái cớ, hoặc chủ động tạo ra cái cớ khiến một nửa giận dữ làm rùm beng, bù lu bù loa, huỵch tẹt mọi chuyện. Nếu đến trước đó, họ dễ dàng vin vào đó mà có hành động dứt khoát. Khi biết chồng hoặc vợ lạc lòng, lập tức ai ai cũng có phản ứng tự nhiên là níu giữ, giữ rịch lấy người của mình bằng mọi cách. Đừng hòng một ai có thể chen ngang phá đám, chia rẽ tình chồng nghĩa vợ. Suy nghĩ này không sai, nhưng tìm cách giải quyết hợp lý vẫn là bài toán khó. Dù đã có thiên thời địa lợi, nhưng xin đừng quên nhân hòa vẫn là yếu tố không thể bỏ qua. Vấn đề là đừng bao giờ đẩy một nửa vào chân tường ngõ cụt không lối thoát. Cho dù họ có lỗi đi nữa, những cách giải quyết ấy không hề cải thiện được tình hình, chỉ khiến mọi sự trở nên thảm hại hơn rất nhiều. Tung chiêu cấm vận. Tại Hà Nội, trên phố nọ có quán phở nọ, quanh năm suốt tháng hầu như không ngày nào đóng cửa. Bà chủ bảo nếu quán đóng cửa vô tội vạ, tất nhiên ngày đó khách phải sang quán khác. Quán khác chưa chắc ngon bổ rẻ, chỗ ngồi thoáng mát hơn, nhưng chỉ cần một yếu tố cỏn con nào đó cũng có thể họ quên luôn quán của mình. Bí kíp kinh doanh là không tạo cơ hội cho khách hàng có dịp làm quen khẩu vị nơi khác. Từ chuyện này có thể đá dò lái qua chuyện vợ chồng chăng? Trước hết phải thừa nhận, cấm vận là một trong những độc chiêu mà quý bà, quý cô thường sử dụng như một bửu bối thần kỳ nhằm răn đe, giáo dục ông chồng. Dù không nói ra, nhưng chắc chắn trong đời anh bao giờ cũng từng đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Có người hậm hực ngủ ngoài phòng khách, hoặc cầu có ngã lưng dưới sàn nhà, hoặc tặc lưỡi chui tọt sang phòng khách. Sự bực bội này khó có thể chia sẻ với ai khác, dạy gì vạch áo cho người xem lưng. Khi bị trừng phạt, các đấng mày râu thường âm thầm chịu đựng, hoặc nhỏ nhẹ xuống nước năn nỉ vợ đến gãy lưỡi. Dù thế nào, chẳng người đàn ông nào muốn phải rơi vào tình huống éo le này. Trong đời sống vợ chồng, có vô số lý do khiến thánh chỉ sắt đá ấy được ban ra. Có thể do chàng rượu chè bê bết, rồi vác cái hũ hềm về nhà. Có thể gặp lúc nàng muốn nhầm, điều đình một chuyện gì đó mà chàng vẫn cứng đầu. Có thể do cần chứng chỉnh sinh hoạt, hành vi mà chàng hay nàng thấy ngứa mắt. Ban đầu kết quả cực kỳ mỹ mãn, lúc thấy đối thủ đã ngắm đòn, nàng mới thỏ thẻ thầm thì: anh ơi anh à, thế này nhé. Mới trước đó còn gân cổ cải trí chóe, nhưng nay chàng lại quay ngoắt 180 độ và gật đầu cái rụp. Lúc đó cho dù chưa thực sự tâm phục khẩu phục, nhưng anh chồng vẫn dễ dãi chấp nhận. Nghĩ rằng biện pháp này hiệu nghiệm, nên có nhiều người ở phụ nữ lạm dụng và sử dụng hơi mạnh tay. Bỗng dưng ngày kia cô giật mình vì thấy chồng lờn thuốc. Mặt cấm vận, chồng vẫn cứ tỉnh bơ, ngáy phò phò. Chẳng hề bức rứt, ngáp ngắn than dài, van xin như trước nữa. Tại sao do quán ăn này đóng cửa, nên chàng đã ăn quán khác và thấy hợp khẩu vị hơn chăng? Không phải, dù vẫn khoái, vẫn mê tít thò lò, cơm nhà, nhưng nhiều đàn ông có bản lĩnh cương quyết không chịu dương cờ trắng đầu hàng. Kẻ trượng phu phải thế chứ, ai đời càng nhân nhượng, nàng càng lớn tới thì chết. Tâm lý đàn ông cũng dễ hiểu, đại khái thỉnh thoảng tung chiêu có chừng mực, hợp tình hợp lý, họ còn sợ chứ lúc nào cũng sử dụng độc chiêu thì không khéo, dạ nếu đứt dây. Mà đã đến tình trạng đó, mọi việc sẽ trở nên ép phê ngược. Anh bạn tôi kể, hễ mỗi lần giận chồng hoặc không gì ưng ý là cô vợ cấm vận suốt cả tuần. Dù tha thiết cầu khẩn thế nào, nàng vẫn trơ như đá, vững như đồng. Tình trạng lặp đi lặp lại mãi. Lần nọ anh bèn tương kế tự kế, bảo vợ nếu không xóa lệnh thì sẽ xách gói qua nhà khác ngay. Tưởng chồng chỉ dọa, chứ làm gì có nhà ai chứa chấp, mà đi với đứng trong đêm hôm khuya khoắt. Cùng lắm chỉ đi ra ngoài khách sạn ngủ một đêm chứ gì. Nghĩ thế cô bèn trách, anh có giỏi thì cứ việc. Nghe thế anh chàng sung sướng, mở cờ trong bụng và hát luôn bài ca Tẩu Mã. Anh đi luôn một lèo, mãi đến khi nàng lầm ầm ĩ, năn nỉ anh mới khăn gói quay về. Từ đó chiêu của nàng xem như đè lè tè trong bộ nhớ luôn. Công bằng mà nói, trong tình chồng nghĩa vợ, bất kỳ biện pháp nào cũng chỉ nên diễn ra trong chừng mực và có kiểm soát. Mà nghĩ lại đi, sở dĩ người phụ nữ sử dụng biện pháp cấm vận cũng có lý của họ. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng chỉ có cứng rắn đến thế mới có thể thắng lại, đàm phán một việc nào đó khi cả hai không đồng thuận. Sự việc trở nên tốt đẹp vì sau lần nàng tung chiêu, anh chồng trở nên ngoan hơn. Mỗi chiều anh chồng không còn nhậu nhẹt la cà mà về sớm cơm nước gia đình để lấy điểm. Nhiều người đàn ông còn có chuyển biến tích cực khác, như biết ăn mặc sạch sẽ, tôn trọng vợ, gương mẫu với con cái hơn so với vài lần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Trong trường hợp này, người phụ nữ khôn ngoan là đừng tiếc lời khen chồng, thậm chí còn thưởng nữa. Tâm lý đàn ông đôi lúc như trẻ con, lúc được vợ khen vẫn nở mũi khoái chí như thường. Nói đi cũng phải nói lại, tại sao lại xảy ra chuyện éo le này? Thiết nghĩ người đàn ông khoan vội trách móc, hờn giận vợ mà nên vắt tay lên trán, tự tìm câu trả lời và chủ động tìm cách giải quyết. Không riêng gì chuyện nhạy cảm đó, đứng trước sự bất đồng nào thì các quý ông cũng phải thuộc lòng câu tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Hột hạt trên giường. Không phải ngẫu nhiên, nhiều người thừa nhận giường ngủ của mỗi nhà là nơi trú ẩn an toàn nhất. Sau thời gian một ngày tất tả ngực xuôi vì công ăn việc làm, lúc quay về nhà, cơm nước xong rồi leo lên giường ngủ hẳn là giây phút thư giãn, nghỉ ngơi tốt nhất. Vợ chồng chung gối cũng thủ thỉ, thầm thì, nhỏ to tâm sự, cùng chăm chú lắng nghe. Lúc ấy tình cảm chan chứa yêu thương, còn gì hạnh phúc hơn. Tuy nhiên giây phút dẫn đến sự chín mùi để bày tỏ cảm xúc mặn nồng chăn gối, không ít lứa đôi lại hụt hạt, giờ tré ngoe trong cách thể hiện. Ông nói gà, bà nói vịt, nên hậm hực, bất đồng quan điểm, rồi điều tệ hại nhất là mạnh ai nấy ngủ. Trong lúc ấy rõ mồn một tiếng thở dài thăm thẳm canh trường, nghe ra ai oán quá, cứ như đang tuổi ăn tuổi lớn mà không được thỏa mãn sự thèm thuồng, hậm hực quá đi thôi. Anh bạn tôi những tưởng sau tuần trăng mật vợ sẽ thôi mắc cỡ và trở nên giản dị hơn chứ. Không hề, anh cho biết lúc bộc bạch nỗi lòng với khí thế dũng sĩ ào ào xông trận thì vợ vẫn cứ đờ như cây cơ, không hề bày tỏ một cảm xúc gì. Thậm chí hỏi gì cũng câm như thóc. Chán, cứ như đang ôm lấy khúc gỗ, còn hào hứng gì nữa. Vấn đề trầm trọng ấy, anh đã giải quyết bằng cách nào? Sau một thời gian, gặp nhau, anh cười hề hề đắc chí. Tớ đã nhờ vào các công cụ hỗ trợ khác là sách, báo, khéo léo đưa tận tay vợ. Nhờ vậy vợ mình nhận ra rằng vợ chồng cũng cần mạnh dạn trao đổi, bàn chuyện là điều bình thường, góp phần không nhỏ cho việc thăng hoa cảm xúc. Chẳng việc gì phải e lệ, mắc cỡ. Ngược lại, thật trớ trêu có những người đường đường, mất đấng anh hào, như gần đây lúc làm chuyện ấy lại đạo mạo nghiêm túc, như sắp bước vào phòng họp. Người vợ muốn chồng mình phải mạnh bạo hơn, chủ động hơn, nhưng rồi chàng vẫn cứ đụng tha đụng đỉnh, từ tốn khoan thai. Chà, phải cải thiện tình hình bằng cách nào? Nghe câu hỏi này, nhiều chuyên gia tâm lý quả quyết chuyện nhỏ thôi, không gì là không thể. Vì từ từ rồi khoai cũng nhừ. Việc đầu tiên là người vợ cần hỏi han, chăm sóc sức khỏe cho đối tác chu đáo hơn trước. Một khi thể lực có vấn đề, dễ xảy ra trường hợp xì xìu ẩn ẩn ấy. Và người đàn ông không còn đóng vai trò chủ động, tấp nập tấn công như trước. Thế thì người vợ phải ra tay thôi. Anh bạn tôi thắc mắc, không hiểu vì sao dạo gần đây tôi yêu trên nệm, vợ lại sử dụng thêm chiếc máy massage. Chuyện này trước đó chưa hề có. Lạ nhỉ, phải chăng cô đã thử với ai rồi? Cảm thấy đạt yêu cầu nên bây giờ muốn áp dụng cùng chồng. Anh ngạc nhiên, anh sửng sốt, anh tào tháo, anh nghi ngờ nhưng vẫn không dám hỏi. Nỗi ngờ vực ấy nào có bằng chứng gì hay chỉ là sự suy diễn. Vì thế anh âm thầm hỏi bạn bè và tìm đọc trên mạng. Hầu hết đều cho rằng điều đó đã tố cáo sự ngoại tình của vợ. Có đúng vậy không? Sau này anh tự cười vào mũi bởi cô vợ bật mí là do dạo này anh xuống sức, không còn phong độ như xưa. Cô không nói thẳng ra, sợ anh tự ái nên mới dùng thêm dụng cụ trợ lực. Rõ ràng cô đã vì sĩ diện của chồng chứ nào có gì khác. Rồi gì nữa? Không gì khéo léo bằng chuẩn bị trước những bữa ăn ngon. Tuyệt vời hơn nếu cả hai có được một không gian thanh lịch, lãng mạn như thuở mới yêu nhau. Lúc ấy cảm xúc sẽ được hâm nóng. Thật vậy, sau một chuyến du hí lên Đà Lạt hoặc đi chơi đâu đó, thoát ra khỏi bận rộn công việc hàng ngày, không phải tính toán con số, bù đồng với các bản báo cáo, nhiều người đàn ông đã lấy lại được phong độ, chuẩn men của mình. Tất nhiên trong tình huống này, sự chủ động bật đèn xanh, nói rõ mong muốn của vợ cũng là yếu tố không nhỏ, đem lại sự đồng điệu. Hầu như nhiều người có suy nghĩ chủ quan rằng một khi vợ hoặc chồng lười nhác trong việc trả bài, dò bài, mỗi lần hối thúc, gợi ý lại đánh trống lảng thì chắc chắn đã nộp thuế ngoài luồng. Có đúng vậy không? Chưa chắc, một khi chàng hoặc nàng trong chuyện ấy, nếu quan cục lơ là do nhiều nguyên nhân, đừng giả dột vội vàng kết luận cụ thể. Nếu không bắt được tay, dày tận trán, sự nghi ngờ này chỉ làm đời sống dễ dẫn đến sự bất hòa trục trặc. Nhiều người cho biết họ không thể tác chiến với một nữa khi bao nhiêu năm chung sống vẫn giữ mãi phương pháp cũ mềm, đến nhàm chán. Chưa ra trận mà đã biết phe kia sẽ chiến thuật thế này, sẽ tác chiến thế kia thì còn háo hức. Mà lại biết một cách rành mạch, cụ thể thì còn hấp dẫn quyến rũ. Lại có những phụ nữ không thể chịu đựng được lúc chồng cao hứng, phát ngôn không ngượng mồm ngại miệng. Những từ, những câu mà theo họ rất ư là vô văn hóa, bịt miệng không kịp. Vậy lúc nào có nên kịp thời chấn chỉnh không? Không, không nhất thiết. Khi lên giường, nhiều đấng mày râu cũng có thói quen ấy. Thiết nghĩ bao gồm nhiều yếu tố, nhiều giác quan cùng cộng hưởng thì cứ việc giả lơ như đồng tình, dù không thích nghe. Anh bạn tôi rầu rĩ bật mí. Có lần nói như thế, như thế. Đặng có hứng. Bỗng vợ mắng, anh nên nhớ vợ chồng mình là trí thức, có ăn có học, thì tại sao anh lại ăn nói tầm bậy tầm bạ thế? Sau câu nhắc nhở xanh rờn ấy, chuyện gì đã xảy ra? Anh cười khì khì. Thú thật quê độ quá, tôi cục hứng. Thế là phải thu xếp vũ khí, rồi quay mặt vào tường, ngủ quách cho xong. Nghĩ cho cùng, đã là chuyện riêng tư của hai người thì chẳng nên can thiệp. Miễn là sau đó, giao tiếp hàng ngày, người chồng lại ăn nói thanh lịch, hoàn toàn khác hẳn lúc giao chiến. Vậy việc gì phải suy nghĩ cho mệt đầu? Tuy nhiên, có những hành động không ai có thể chấp nhận là lúc chưa kịp chuẩn bị cảm xúc. Đột ngột nhân danh là chồng, người tình đã vồ vập, ngấu nghiến trong trạng thái say quất cần câu, nồng nặc mùi men. Sự chiếm đoạt như hổ đói, ăn tươi nuốt sống ấy khác gì tra tấn, ai chịu cho thấu. Thế nhưng mọi việc đều có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng, một khi cả hai cùng có suy nghĩ. Đây là việc riêng tư, bí mật của cả hai, nên cứ mạnh dạn, thẳng thắn trao đổi để thấu hiểu nhau hơn. Một khi cùng hài lòng, cùng có niềm vui thì sinh hoạt ấy mới là chất men, có ý nghĩa gắn kết lâu dài. Bằng không chỉ là sự chịu đựng, mà sự chịu đựng trong chân gối chỉ có tính nhất thời, bởi sau đó trong đời sống vợ chồng tự nó sẽ ngoặt sang một hướng khác tồi tệ hơn. Góc ngoài biên ải. Trong các cuộc vui, khi đã có chút men say ngất ngưỡng, các đàn ông thường bàn đến chuyện cà kê dê ngỗng. Trong đó không thể thiếu món bản lĩnh đàn ông. Bất kỳ ai lúc ấy cũng đều vỗ ngực tự cho mình trên cả tuyệt vời, trăm trận trăm thắng, trường kỳ tri mã lực. Tất nhiên chẳng ai dại dột thừa nhận mình đang âu lo, bởi trên bảo dưới không nghe, mặc dù thực tế là có lúc mới vừa xong trận, khối người đã khóc ngoài quan ải. Song nếu thực sự về hưu sớm, họ cũng giấu bén trong tận đáy lòng, sống để dạ, chết mang theo, đường hồng họ tiết lộ. Dù giấu kín với thiên hạ, thế nhưng không thể qua mặt được người đầu ấp tay gối. Trên đời có những nỗi khổ, ta có thể thầm thì với người khác vì mong tìm được lời sẻ chia, an ủi, giúp đỡ. Còn chuyện này lại khác, rất khác. Ngay cả vợ chồng đã từng hiểu nhau đến tận chân tơ cả tóc, vậy mà nhiều người vẫn không dám thổ lộ. Anh bạn tôi có một chiêu rất độc. Thỉnh thoảng mỗi chiều bước vào nhà, anh đã xoa đầu, dầu nóng rồi ho sù sụp như người cảm gió. Đấy là cái cớ để anh trốn tránh nghĩa vụ. Cô vợ thương quá, tưởng thật, thưởng cho chồng một giấc ngon lành cho tới sáng. Lại có người thường mượn bia rượu, bù khú với bè bạn đến say bã người mới phát xác về nhà. Có người viện cớ bù đầu công việc làm ăn, tính toán kinh doanh. Một đôi lần có thể chăm bước, chứ lặp đi lặp lại nhiều lần, có tính quy luật thì chẳng cô vợ nào chấp nhận. Thế liệu có nên tự thú trước bình minh hay không? Các nhà tâm lý từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim đến có lời khuyên giống hệt nhau. Đại khái, người bạn tình lúc ấy phải tỏ ra có thái độ khoan dung và cảm thông. Dại dột nhất là những ai tỏ thái độ chê bai, cầu có, cầu nhầu, cắn nhẵn. Dù không nói ra, chỉ tỏ ý không hài lòng cũng khiến người đàn ông tự ái dồn dập. Có những lần sa cơ thất thế, có chàng bèn phòng thủ mọi lúc mọi nơi, bất hợp tác một cách cứng đầu, cứ như đứa trẻ, dù được dụ dỗ, hứa hẹn cho món quà, nhưng vẫn quyết không thèm. Lại có người tầm sư học đạo, hễ nghe bạn bè giới thiệu phương pháp này, chỉ cho loại thuốc kia là vội vã tin ngay. Những biện pháp ấy có cải thiện được tình hình gì không? Chẳng ai có thể biết, ngoài đương sự. Đâu riêng gì cánh mày râu, ngay cả yểu điệu thục nữ cũng vậy thôi. Có người ngao ngán chuyện xông pha chiến trận, một phần do sức khỏe, tuổi tác, nhưng cũng có thể do áp lực công việc, nuôi chồng khỏe, dạy con ngoan. Mỗi ngày rõ ràng chuyện về hưu sớm không là độc quyền của một giới tính nào. Không phải ngẫu nhiên ca dao Việt Nam có câu hài hước vui nhộn: gái đâu có gái lạ lùng, chồng chẳng nằm cùng, nổi giận đùng đùng ném chó xuống ao. Chẳng lạ lùng gì đâu, bởi thường thôi, chuyện chăn gối nghĩ cho cùng cũng là một trong những nghệ thuật nuôi dưỡng tình yêu. Nhưng đời sống vợ chồng gắn bó, ràng buộc, ăn đời ở kiếp bằng nhiều mối quan hệ, chứ nào riêng chuyện đó. Vì thế, sự cảm thông trong trường hợp này hết sức cần thiết. Đôi khi có những ca cũng lạ lắm, không phải do họ chưa đến chợ để hết vốn, mà chính từ phía đối tác. Có những người hễ xung trận với người nhà, lúc nào cũng dương cờ trắng đầu hàng thảm hại. Nhưng với đối tác ngoài luồng thì hùng hổ chẳng khác nào kinh kha sa tần, oai phong lắm, lẫm liệt lắm. Nguyên cớ tại làm sao? Cả trăm người như một đều có câu trả lời chung như sau: cái gì đã trở thành thói quen, đơn điệu, ắt dẫn đến sự nhàm chán, hết hứng thú. Còn gì hấp dẫn, háo hức khi chưa lao ra chiến trường, đã hình dung ra các động thái, tác chiến của địch thủ. Nói hoạch tạc ra, chẳng phải vạch áo cho người xem lưng, mà thật ra cũng là kinh nghiệm cần thiết cho nữ giới. Bản thân người phụ nữ đừng nghĩ rằng chàng là của mình nên mình có quyền không cần phải chăm chút nhan sắc, hương vị lúc xong trận. Ủa vậy cách na này mày râu thì sao? Cũng vậy thôi, điều này có nghĩa cả hai luôn ý thức tự làm mới để hấp dẫn lẫn nhau. Chuyện tế nhị này muôn màu muôn vẻ, chẳng ai có thể khuyên ai một cách chính xác nếu không phải là người trong cuộc. Cách tốt nhất trong trường hợp chẳng đặng đường này, không việc gì phải giấu giếm, cứ nói thật với nhau để tự tìm ra biện pháp phù hợp. Biện pháp ấy, miễn cả hai hài lòng là ok. Điều quan trọng nhất, sự cảm thông chia sẻ hãy luôn là yếu tố cần thiết hàng đầu. Yếu tố đó sẽ giải quyết được mọi trở ngại, áp lực mà đôi lúc người trong cuộc phải lo sốt vó. Tình dục có cần yếu tố văn hóa? Trước năm 1975, trong giới văn nghệ sĩ miền Nam có hai quái kiệt giang hồ thường nghiên cứu về triết học là Bùi Gián và Phạm Công Thiện. Điểm chung của họ là đều rất mê truyện Kiều. Mê đắm đuối nàng Kiều có khi còn cao hơn cả tiến sĩ Chu Mạnh Trinh là người muốn xây nhà vàng cho Kiều, đặng ngày ngày chiêm ngưỡng nhan sắc. Mê đắm đuối cha đẻ của nàng và Xưng Tụng là một trong ba nhà thờ vĩ đại nhất của nhân loại, Nguyễn Du, Hầu Đề Linh và Wise Whitman, Phạm Công Thiện. Ấy thế khi nàng Kiều vừa bước vào cuộc nhân sinh với mọi hỷ nộ ái ố, rất đời và cũng rất người, lập tức các nhà nho đạo đức ngời ngời đã nhăn mặt nhíu mày và vội vàng lên tiếng. Đàn ông chớ kể Phan Trần, đàn bà chớ kể Thúy Vân, Thúy Kiều. Tại cớ làm sao vô lý đến thế? Quả không thể hiểu nổi cho quan niệm của người xưa. Có nhiều cách lý giải. Theo tôi, có lẽ không cần phải dông dài xa xôi về những chuẩn mực đạo đức, luân lý, mà phải nhìn rõ vào sự việc. Cái sự thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần của Kiều đã khiến nhiều bậc phụ huynh lo sợ con gái rượu của mình cũng nhiễm cái thói trăng hoa ấy. Bởi thói ấy của Kiều đã được tú bà đào tạo bài bản. Vành ngoài 7 chữ, vành trong 8 nghề. Tôi đố ai có thể tìm được các tập sách chú giải truyện Kiều của các cụ Trương Vĩnh Ký, Đào Duy Anh, Tản Đà, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Quảng Tuân giải thích cụ thể, rành mạch những chữ, những nghề ấy. Nói tóm lại, một câu, khi người đàn bà quá sành sỏi chuyện chăn gối, lập tức, trong quan niệm của các nhà nho, đã có cái nhìn rẻ rúng, miệt thị. Ngay cả một danh nhân lẫy lừng thuở ấy, xứng mặt được hậu sinh ca ngợi, dân chơi sợ gì mưa rơi, là Nguyễn Công Trứ, nhưng cụ cũng hạ bút đánh giá nặng nề. Đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm. Ta thử đặt câu hỏi một cách nghiên cứu. Dâm có cần thiết trong sinh hoạt tình dục của lứa đôi không? Một chị bạn thân của tôi đã định cư ở Pháp. Khi gặp lại, tôi hỏi cuộc sống ở xứ người có gì vui. Chị suy nghĩ giây lát và bảo: ngày từng ngày y hệt như nhau đến phát khiếp. Buổi sáng đúng giờ đó, không sai một giây, ông chồng phóng xe đi làm. Buổi chiều cũng y chang thời gian của mọi ngày, chồng lù lù bước vào nhà. Và mọi sinh hoạt trên giường từ ngày này qua ngày nọ cũng lặp đi, lặp lại như thế. Chị thở dài: tôi ước gì có ngày nào đó ông chồng tôi hư hỏng một chút xem sao. Sống chung với cái đồng hồ một người máy thì ai chịu nổi. Thế nào là hư hỏng? Nghe tôi hỏi thế, chị chỉ nheo mắt cười. Thì ra không ai có thể chịu đựng được mọi thói quen, sự rập khuôn của người khác, kể cả người bạn tình. Chuyện chăn gối cũng vậy. Anh bạn tôi, nhà báo, đã bật mí rằng sau mỗi lần đi công tác dài ngày, quay về mái ấm với vợ con, việc đầu tiên của y là than thở, ốm sốt, ôm ngực ho sù sụ, và đêm đó mè nheo đòi ngủ riêng. Chẳng phải do đã trăng hoa đâu đó ngoài luồng, mà chính y sợ bổn cũ lặp lại, sợ sự đơn điệu và tẻ nhạt của vợ mà anh ta đã thuộc nằm lòng. Người đàn bà hết hấp dẫn là khi họ không đủ sức khiến cho người đàn ông nao nức và khám phá. Đàn ông như đứa trẻ con lớn xác, họ luôn thích những gì mới lạ, bởi trong tâm hồn họ đã có cá tính của sự phiêu lưu đặng tình cảm giác mới. Đó là cảm giác của người đi săn. Nghệ thuật đi săn hấp dẫn ở chỗ không biết lúc nào sẽ chinh phục được con mồi, dù mình đã chuẩn bị chu đáo tất tần tật mọi thứ. Cái không biết trước là cái luôn hấp dẫn. Với họ chẳng còn gì thú vị nữa, dẫu lúc đang thèm, thèm đến tê dại từng vùng cảm giác, từng tế bào nhạy cảm nhất, nhưng họ lại biết tổng hương vị ngọt, nhạt của món ăn ấy. Ăn như thế nào, động tác ra sao, thời gian kết thúc cũng đã biết, chẳng còn gì bí mật nữa, thì liệu có còn ngon nữa không? Dứt khoát là không. Đừng trách người đàn ông cái thói một củ lạ bằng tạ đường phèn. Tôi nghĩ người đàn bà hãy soi rọi vào bản thân mình. Nếu khi đến với Kiều mà những động tác chăn gối của nàng dành cho thúc sinh cũng tẻ nhạt, đơn điệu, lặp đi lặp lại đến sáu mòn, tôi dám quả quyết, đừng hòng thúc sinh còn thèm lén phén đến nữa. Rõ ràng nàng không thế, do đó thúc sinh mới bất chấp lao tới như thiêu thân, vào lửa. Cho dù Hoàng Thư là người đàn bà ghê gớm, đủ bản lĩnh giữ chồng, mà thúc sinh và Kiều phải sợ một phép. Đừng phải đạo đức gì về cái chuyện tế nhị này. Người ta thường nói, để quên mối tình này, hãy bắt đầu bằng mối tình khác. Như thế vẫn chưa đủ. Tình mới ấy, trong khi trao thân cho nhau, phải mới hơn, phải khác hơn tình cũ. Có như thế, người đàn ông hoặc người đàn bà mới có thể khép lại hương tình nồng nàn của dĩ vãng, của quá khứ xa vời mộng mị. Nói cách khác, chính nghệ thuật chăn gối của người này sẽ khiến ta quên bén đi người kia. Trong lĩnh vực này, về giới tính không có gì khác. Nam cũng như nữ và ngược lại. Ông bạn quý của tôi là bác sĩ Trần Bồng Sơn, đã về cõi trên, là chuyên gia số một của thắc mắc biết hỏi ai. Có lần nói với tôi rằng, ở người đàn ông không hề có chuyện trục trặc. Vấn đề đặt ra là với đối tác thế nào. Với bà xã có thể mình luôn knock out thảm hại, nhưng với cô khác cỡ con bảy đưa đò, nhân vật mà nhà văn Sơn Nam, thì mình lại võ sĩ hạng ruồi. Ngẫm lại, tôi thấy đúng quá. Qua một cuộc thăm dò trong đám bạn đạo mạo, đạo đức sáng ngời và luôn gương mẫu với vợ con, thì câu trả lời chung vẫn đồng thuận với ý kiến mà tôi vừa nêu ra. Nghĩ cho cùng, chăn gối là chuyện của hai người. Ở đây không hề bị chi phối bởi bất cứ điều gì, kể cả yếu tố văn hóa. Khoan cãi đã, hãy nghĩ lại đi. Tình dục là chuyện riêng tư và tự họ quy định lấy, đúng không? Vì thế, không một ai có thể nhân danh bất kỳ điều gì để khuyên họ phải thế này, phải thế kia mới là có văn hóa. Mọi sự rao giảng, định hướng trong lĩnh vực tình dục riêng tư của hai người chỉ là sự lẩm cẩm vớ vẩn. Hơn ai hết, khi quan hệ, họ biết đâu là giới hạn giữa họ và đối tác. Họ biết mình phải làm gì để đem lại hoan lạc cho người kia. Mà thực ra là họ cho chính mình. Nếu cả hai đồng thuận, họ thực hiện, chứ không phải e ngại bởi rào cản quan niệm chung về văn hóa của đám đông, sách vở hay là thói quen. Họ hoàn toàn có quyền sáng tạo theo ý thích và nhu cầu bản năng của họ. Có sáng tạo mới có thể giữ được nhau. Suy nghĩ như thế, người đàn ông hoặc đàn bà mới có thể hào hứng chấp nhận một trải nghiệm mới mẻ khi nhận được lời đề nghị mà không sợ bị người kia đánh giá vô văn hóa. Không ít người đã cục hứng, tiêu nghỉu như mèo bị cắt tai bởi vừa ấp úng, náo nức, làm mới, đã nghe phán một câu xanh rờn. Nè, tôi có ăn có học, chứ không phải như hạng ba lăng nhăng, cha căn chú biết, mà mớ mồm đề nghị thế này thế kia nhé. Khác nào một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Cách phản ứng tốt nhất là ấp mặt vào tường ấm ức, mà đánh một giấc cho xong cái sự đời. Trong khi đó, nếu tôi nhấn mạnh chữ nếu, họ gặp mặt một người đồng tình với lời đề nghị ấy, chuyện gì sẽ xảy ra lâu dài? Đọc sách báo, tôi thấy buồn cười vì không thể lý giải nổi vì sao anh chàng kia dài mới lớn, đường hoảng lộ, còn hanh thông lại đâm đầu vào con mẹ quá chồng, những ba con và đang thất nghiệp. Tại sao bà nữ doanh nhân kia lên xe xuống ngựa, tiền hô hậu ủng là có thể đánh đô với gã tài xế cùi bắp? Ai ai cũng biết, đời sống vợ chồng hòa tình dục còn là tình nghĩa, và còn nhiều điều đáng quan tâm khác nữa. Quan hệ lứa đôi của cái thuở, anh đã đón tình em bay phất phới, như hương trăng đầm thắm cõi không gian. Cũng vậy thôi, nhưng than ôi, nếu không làm mới từng ngày trong quan hệ chăn gối, không nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ, thì e rằng một khi đã nhàm chán nhau, khó ai có thể nói trước một điều gì. Nhà văn lừng danh người Anh Samuel Maugham đã nói một câu lý thú: bi kịch của tình yêu không phải xa nhau, mà chính lúc gặp nhau. Họ lại không còn nhìn vào mắt nhau. Cô bạn định cư ở Pháp của tôi gật gù bảo: mọi thứ, mọi việc, ngày này qua ngày nọ, lặp lại y chang nhau và đã thuộc nằm lòng, há việc gì phải háo hức mở mắt ra hăm hở, tò mò, khám phá nữa. Một khi quan hệ chăn gối chỉ là nghĩa vụ, xong xuôi rồi việc thì đúng là bi kịch của nhau, phải không anh? Nghe thế, tôi chỉ ngoan ngoãn và lễ phép bảo rằng: vâng ạ. Có cần thương hại? Trong quan hệ tình cảm, có lúc tự biết rằng lối thoát duy nhất chỉ có thể chọn giải pháp đường ai nấy đi. Dẫu giây phút quyết định ấy khiến cõi lòng tan nát, tưởng chừng có thể chết đi được, nhưng đừng lo, thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Sự lựa chọn ấy dứt khoát, thái độ ấy rạch ròi, chứ không ỡm ờ, ầu ơ ví dầu. Sau đó mỗi người tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, và hình bóng người cũ tất nhiên xếp vào dĩ vãng. Lý thuyết là thế, nếu thực hiện được thì tốt quá. Nhưng rồi tâm lý con người đôi lúc nói một đằng, làm một nẻo, nên mới xảy ra nhiều hệ lụy đáng tiếc. Ngày trước anh bạn tôi tâm sự, cuộc đời này chẳng còn đáng sống nếu không cưới được cô Xuân làm vợ. Với anh, Xuân là tất cả, nên anh chiều chuộng bất kể đòi hỏi nào của cô. Dù bạn bè khuyên can không nên dại gái đến mức mê muội mù quáng, bỏ ngoài tai mọi góp ý chân thành, anh vẫn yêu say đắm. Khổ nỗi do không hợp tính nên Xuân chủ động chia tay. Cô yêu người khác và cố tình cho biết để anh tự ái rút lui. Không, anh vẫn yêu như điên dại dù bị phụ tình. Tâm lý của người đang yêu khó có thể lý giải. Với họ, mọi lý trí đã bị gạt ra ngoài, chỉ hành động theo cảm tính. Cuối cùng, Xuân có bầu. Tất nhiên không phải với anh. Anh bẻ bàng nhưng vẫn không bỏ cuộc. Mỗi ngày anh luôn tìm mọi cách gặp Xuân cho bằng được, hoặc ít ra cũng nghe giọng nói của cô qua điện thoại. Nếu Xuân cứ một đường mà đi, không ngoái lại, thì chuyện tình giữa hai người kết thúc hợp lý. Sau này chẳng ai oán trách ai. Yêu nhau không đến với nhau là chuyện thường tình, nhưng rồi thái độ lụy tình ấy khiến cô mềm lòng. Chết là chỗ đó. Do thương hại nên thỉnh thoảng cô tặc lưỡi như một cách ban ơn cho anh là chấp nhận hẹn hò nơi này, thân mật chỗ kia. Chuyện gì sẽ xảy ra khi chồng của Xuân biết rõ mọi điều? Trường hợp này, Xuân đáng thương, đáng trách ở chỗ đã không cương quyết dứt khoát với người cũ. Sự nhùng nhằng tình cảm không minh bạch ấy, cô phải trả giá. Lại có trường hợp này, sau khi biết chắc không thể sinh con đẻ cái cho anh, chỉ quyết định kết hôn với người khác để anh có cơ hội toàn tâm toàn ý tìm duyên mới. Cả hai đồng ý và xem như những người bạn. Một thời gian sau, hay tin chị chuẩn bị đám cưới rình rang, anh mới cảm thấy ân hận. Tiếc nuối tại sao lại bỏ mất một người phụ nữ đã từng sống có tình, có nghĩa với mình, mà chắc gì sẽ tìm gặp được người thứ hai. Với tâm lý, còn cá mất là con cá to, anh tự trách sao lại đánh rơi báu vật đang có trong tay. Vậy là anh đổi ý, nằng nặc, tìm mọi cách nối lại tình xưa mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện gì. Khi điện thoại, lúc khóc lóc, rồi nhờ bố mẹ gặp ba má chị tác động, đã khiến chị cảm động và thương hại. Do đó chị đã làm một việc không ai ngờ là quay lại với anh. Họ sẽ sống hạnh phúc chăng? Chị bạn tôi thở dài. Đó là quyết định sai lầm khi chung sống vợ chồng hụt hạt nhau hoài. Tôi ngạc nhiên cả hai dám vượt qua mọi trở ngại để đến với nhau kia mà. Chị buồn rầu. Ảnh vẫn cần có con nên lén phén với người khác. Chuyện gì đến rồi phải đến. Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm, tình cảm yêu thương dạt dào trước đó, đổ sông đổ biển ráo trọi. Tệ hơn, nhiều người không thương hại, nhưng vẫn cố tình duy trì mối quan hệ. Bằng thái độ ẩm ờ, bởi họ ích kỷ và láo cá nghĩ rằng chẳng mất gì của họ. Thái độ nước đôi của họ nếu không tỉnh táo nhận ra thì đến lúc tự trách sao lại ngốc dại đến thế. Cô bạn tôi cho biết, mỗi khi nghe ai nhắc đến tên chồng cũ, lập tức cô đùng đùng nổi giận, ghét đến độ xúc đất đổ đi. Ngày ấy vợ chồng cô chia tay nhau, nhưng cô không đi bước nữa, vì anh ta cứ ỡm ờ đẩy đưa, lời ngon tiếng ngọt như muốn níu kéo. Cô tưởng thật và cảm thấy thương hại. Nhiều người đeo đuổi, nhưng cô vẫn không màng tới. Mãi đến lúc cô vợ mới của anh ta đến tận cơ quan đánh ghen thì cô mới tỉnh ngộ. Trong tình yêu không bao giờ có chỗ cho sự thương hại, nếu có chăng cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Hơn nữa tình cảm khó có thể gắn kết như trước. Cả hai làm việc này việc kia một cách cố gắng như thực hiện nghĩa vụ, chứ không phải do sự thôi thúc tự nguyện của trái tim. Vì thế họ đều cảm thấy gượng gạo và đến một lúc nào đó, họ cảm thấy không thể kéo dài thêm sự cố gắng ấy nữa. Rồi tụi nó sẽ có cách kết thúc mà có thể cả hai cùng phiền lòng, trách móc, oán hận nhau. Nhiều người quan niệm rằng hôn nhân tình yêu là chuyện duyên nợ, cứ cho là thế. Tuy nhiên, một khi đã chấm dứt chung sống, đã kết thúc cuộc tình, cả hai cần có một thái độ rạch ròi. Cứ nhập nhằng, dùng dằng vì sự thương hại, thì cuối cùng chỉ làm khổ nhau.